Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên chúng ta thấy rõ khi các bạn ngồi thiền, các bạn nghĩ về tình dục một chút thôi là nó lôi cuốn các bạn. Nó hụt, cái địa lực nó hụt, cái tâm lực nó hụt, nó làm cho rối loạn, ngồi không yên, ngồi không được. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao để giải cái phần đó? Chúng ta mượn cái pháp hít thở này là nó mới biết được về siêu nhiên. Từ cái siêu nhiên đó sẽ mở những sự lố bịch trong ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới trở về sự thanh nhãn, thanh nhàn, quân bình, thanh nhẹ, quân bình. Rồi chúng ta mới thấy rõ cái luật siêu nhiên. Khi mà trụ đánh ngay trung tim bỏ đầu rồi thì người ta chỉ tưởng bên trên một chút là người ta thấy rõ rồi. Việc sai lầm trong tâm thức của họ, sự tối tâm trong tâm thức của họ đã thu hút trong ba cái lực đó. Thiền lực, tâm thực lực, địa lực nó hút, nó làm cho chúng ta kích động và phản động rõ rệt. Cho nên càng tu càng được quán thông hơn, càng tu càng được giải rõ hơn, càng tu càng trở về với chính mình là tự chủ, mới lèo lái cái con thuyền bát nhã này trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn không có tự chủ thì không có ai điều khiển. Cũng như con thuyền trôi giữa biển, mặc cho bão bùng nguy hiểm đập cho đến chìm mà thôi. Chúng ta biết vun bồi ý chí thì trước cái cảnh ác trượt chúng ta kể nó là hạnh phúc thì nó sẽ trở về hạnh phúc. Nhờ đó chúng ta mới tiến, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội học hỏi. Nhờ những sự kềm kẹp đau khổ đó chúng ta mới thức tâm và tìm lối thoát. Cho nên trường đời Thượng Đế đã giáo dục rất tinh vi. Bước vào làm con người thì biết yêu đời, mà yêu trong một cách kêu bằng không có anh em phải chết, không có em thì anh cũng còn không phải tự tử. Đó, cái cảnh đó nó mới đưa các bạn chán ngang được. Không có tiền tôi sẽ chết. Đó, mê cả chiếc xe hơi, mê cả căn nhà, mê cả cái radio sẵn có, thích đủ thứ. Nhờ đó mới chán ngang trường đời. Ông sư ở trước mắt, ông sư đã nằm tất cả trong căn phòng của các bạn, giao dục các bạn. Nếu các bạn còn mê điều nào thì điều đó nó sẽ vấp các bạn như không. Mà các bạn thức tâm và quán thông được siêu nhiên rồi thì không có, không có bị kẹt. Thì các bạn thấy trong không mà có, trong có sẽ trở về với không. Thì không còn sự động loạn khi các bạn bị mất mạng. Và các bạn thấy rõ rằng các bạn có đem gì xuống thế gian đâu mà bị mất. Chả có gì. Kể cả cái xác của các bạn cũng là mượn mà thôi. Làm sao mà mất. Nhưng mà cái hồn là siêu nhiên và quân bình, vì nó không bao giờ diệt được. Người ta gọt nó đến đâu nó sẽ cũng vẫn còn giữ cái thức. Nếu không thức thì xuống địa ngục làm sao cảm thấy đau, cảm thấy cảnh hành hạ là ghê gớm, cảnh hành hạ đau lòng. Đó là thức. Bây giờ chúng ta đang tu đây vun bồi cái thức toàn diện, thức từ mọi trạng thái. Chúng ta cũng học. Một tiếng động chúng ta cũng thức tâm, một lời nói nặng chúng ta cũng thức tâm, mà một lời nói nhẹ an ủi chúng ta cũng thức tâm. Chung quy chỉ giữ một cái thức để tiên qua mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu thì càng vui, càng sống hòa đồng với các giới, càng sống trong cảnh sân hận buồn tủi, nhưng mà không còn buồn tủi nữa. Cảnh vợ chồng tương khắc, rồi tu một thời gian thấy té ra không có gì. Tại tôi không phải tại ổng, tại tôi không phải tại bà, thì cái chuyện gia đình nó lại êm xuôi. Thấy rõ sự sai lầm của chính mình, chúng ta đã chung đụng ở trong một căn nhà, mỗi người một tánh. Giữa bản đạo và bản đạo cũng có sự gây cấn thầm kín bên trong. Rồi chúng ta mới thấy rõ, tại tôi thì yên mà tại họ thì động. Thấy rõ chưa? Kẻ lớn đối với người nhỏ cũng vậy. Chính tại mình mà thôi, chúng ta còn trong mê chấp, ta mới thấy đối phương không đúng. Nếu chúng ta hết mê chấp rồi, chúng ta thấy sự tiến hóa và hành trình đi tới của hành giả rất rõ rồi. Không bao giờ ngược nghĩ thì chúng ta đâu có chấp. Nếu mà chúng ta chấp thì chúng ta đang kẹt mà thôi. Sự sai lầm của chính mình chứ không phải sự sai lầm của họ. Cho nên nhiều người tu chưa đến đâu rồi nói rằng người đó sai, phê bình đạo đó không đúng. Đó là tạo sự tâm tối cho chính mình, đóng cửa và kẹt không tiến được. Cho nên chúng ta càng tu, chúng ta không chê, chúng ta lại ngược lại để cảm ơn tất cả những gì kích động và phản động đối với chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới tiến, nhờ đó chúng ta mới khai triển tâm linh, nhờ đó chúng ta mới thấy vinh hạnh được làm con người mà để hiểu vạn linh. Con người từ mọi trạng thái mà có, rồi lúc đó chúng ta mới hòa tan và mến yêu mọi trạng thái, chứ không có trạng thái nào dở hết. Trạng thái nào cũng xây dựng tâm thức của chúng ta tiến. Chúng ta thấy rằng cái đó là dơ giấy ư, chúng ta thức tâm. Nhờ đó tôi mới cảm biết hai chữ dơ giấy. Chúng ta thấy cái đó là thơm tho, chúng ta thức tâm. Nhờ đó tôi mới biết cái giá trị của thơm tho. Mà hai cái tương đồng một giá mà tôi không thấy. Vì nhờ cái này tôi mới bước đến cái này. Mà nhờ cái này tôi mới quán thông cái kia. Cho nên người đạo luôn luôn đâu có bỏ người đời. Hành được đạo rồi muốn cống hiến cho người đời, và muốn người đời hiểu họ nhiều hơn, trở về với luật siêu nhiên quân bình của chính họ, chứ không muốn chèn ép một ai. Thành ra người ta thấy những người này càng ngày sau nó thay đổi rồi, tánh tình nó thay đổi rồi, coi bộ nó dễ thương. Rồi lúc đó họ mới theo, và họ bước theo cái con đường của hành giả đã và đang đi. Thì họ thấy đạo là siêu nhiên, rõ rệt. Cho nên chúng ta phải cần phải học. Ban đầu chúng ta còn áp dụng kinh vô tự, kinh hữu tự, còn nghe chút đỉnh âm thanh phân giải. Rồi một thời gian nào đó chúng ta tu không cần bất cứ một cái gì. Chúng ta trở về với siêu nhiên sẵn có của chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đang học trong cái trường học tất cả không vũ trụ, để học cái lối tiến vô cùng không ngừng nghỉ. Lúc đó chúng ta học nhẫn, học hòa, trong thanh khí du dương nhẹ nhàng, trong chu trình tiến hóa rõ rệt, không bị kẹt nữa, không bị lôi cuốn nữa. Vì thức hòa đồng chúng ta đã nắm giữ được chìa khóa đó thì không bao giờ bị kẹt nữa. Cho nên các bạn rất có cơ duyên để thực hành trở về với chính mình, mượn một cái pháp tạm thời trong một cuộc sống ngắn ngủi như thế này mà lần lượt đã hiểu được khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta phải giữ lấy sự hùng dũng đó để tiến, không nên làm cho chúng ta yếu hèn. Các bạn càng yếu hèn thì trong giờ phút lâm chung thì nó phải rút các bạn xuống âm phủ. Cái đó là đương nhiên phải có. Yếu hèn thì bị rút ở một cõi nào. Nếu mà chúng ta thanh nhẹ rồi thì sức hút đó. Cho nên càng tu thấy càng nhẹ, càng tu thấy càng cởi mở, càng tu càng thức tâm sáng suốt. Trong thực hành mới thấy, còn nếu ngoài thực hành thì không có lý thuyết nào được hết. Vì sách vở, kinh sách để lại quá hay, nhưng mà người phàm mấy người được hiểu. Đọc mới có 10 câu, 5 câu là chán ngang rồi, không thích nữa. Cho nên nhưng cái đó cũng phải có, để độ những từng lớp đã bước vào học văn chương trí thức, phải mượn đó mà để soi sáng tâm thức của họ, họ mới lần lượt quay về với chính họ được. Còn người mà biết hành pháp rồi không cần thiết, chỉ cần sự thực hành để đi tới mà thôi. Hàng ngày những kinh vô tự kích động và phản động ngay trong gia can đã giáo dục. Nếu người trở về sự thanh nhẹ và quân bình thì người sẽ thấy rõ điều đó Thượng Đế đã an bài từ lâu và dẫn tiến tâm linh. Chính sự trì trệ của chính mình mà làm cho mình chậm tiến mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có được một dịp nghiên cứu thêm đạo là gì. Rốt cuộc mọi người cũng sẽ thấy đạo là siêu nhiên quân bình. Phải trở về với siêu nhiên quân bình mới thấy rõ đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, con được biết thiền đúng cách thì tâm thân luôn khỏe mạnh. Nhưng nếu vẫn còn bị bệnh, có phải là thiền chưa đúng cách chăng? Ngoài cách xem băng chỉ dẫn của Thầy, có thể nhờ bạn đạo kiểm soát hộ mình không? Nếu vậy thì làm sao biết bạn đạo đã thở cộng thiền đúng cách?
Tôi đã nhấn thân quay video hít thở rõ ràng. Đó là bản thân của các bạn. Nếu bạn thiền, bạn cứ bật ra coi ngày hai lần, thét rồi nó quen, các bạn làm được. Chứ không cần kiếm ai, mỗi người bày một chuyện, rồi bày lung tung hơn. Cho nên tôi đã dấn thân làm một cuốn video rõ rệt cho mọi người. Rồi đây tôi sẽ làm một cuốn tốt hơn nữa. Để mọi người cứ nhìn đó mà thực hành.
Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Huy Đức ở Bỉ. Xin có một số câu hỏi về triết lý tâm linh, nhờ Thầy giải đáp. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ai, bác ai, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vô vi mà tâm nó tốt. Tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đó chết cũng thành thần nhé. Mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật. Họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Các thầy hành giả càng hành thiền thì đúng ra chẳng đời như vậy được phải là đi qua ưu thế không?
Không phải đi qua ưu thế, chán đời là tôi như tôi đã cắt nghĩa là cái từng số tiến bộ. Tới đó chưa tên, chán ngán một chút thôi rồi ta sẽ vượt qua. Thấy nó mỏng nhưng mà ta sẽ qua. Thấy cái chuyện tới với Thượng Đế rất gần nhưng mà thấy rất xa. Nhưng mà ta phải tu vị trí và ta thấy nó. Cho nên ta nói tu với kiếp ngộ với thần, khuyên mọi người đừng chán ngán trong lúc tục. Nhưng mà cái chán ngán nó đi như thế nào? Ở đời còn chán ngán. Trước khi chúng ta chưa đi học, chúng ta nói tôi con chị vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu là tôi đủ sung mãn rồi. Nhưng mà có vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu, chế lộ. Có không? Hiện tại trước mặt chúng ta ngồi xung quanh đây cũng có. Thì mới nói chuyện xã hội mà. Má không?
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, để biến việc nhỏ thành việc thành số không. Đó. Thầy nghĩa như thế nào?
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ các bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Quy Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Rồi tương lai cái việc nhỏ đó nó thành không. Bởi vì mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái tiền đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi, mỗi người không ôm lấy cái nặng trược nữa. Nhân loại sẽ tu nhiều. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc nữa. Lúc đó cái đó nó biến thành không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy, tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi, nó không có cái máy đó. Thì cái việc lớn thành nó nhỏ téo à, cái việc nhỏ nó thành không, chỉ có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Cái xứ nghèo nó cũng vậy, việc lớn nó biến thành nhỏ rồi, việc nhỏ nó cũng thành không. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu về cổ vị. Đó, những người ở Việt Nam đau khổ, bây giờ biết ai à? Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nọ, mày ngu mày đi thờ ông trời, tao sợ ông thổ địa tao làm ăn khá. Bây giờ hết chuyện làm ăn rồi, anh nằm anh nói trời ơi. Lúc đó bây giờ ở Việt Nam anh mới biết trời ơi, cuộc khổ quá thượng đế ơi, rên rỉ như vậy. Nhưng mà hồi trước khác, hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà tôi cúng ông trời mà tôi lại không giàu. Tại mày ngu mày cúng ông trời chứ tao cúng thổ địa nó giàu. Mỗi ngày mua nợ chú ý cũng thử địa là làm ăn phê trúng. Rồi giờ không coi xuống nào hết. Thấy chưa? Việc lớn á, nó biến thành nhỏ. Việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu cũng vậy. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ ý tam đại sự. Rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng? Dòm lại té là không có cái gì quan trọng. Để đó động đất mà ông còn la không quan trọng. Mà động đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để nó chuyện lớn thành là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác nữa, tôi biến thành không. Thấy không? Cho nên nhiều người nói ôi cha chiến tranh vậy mà ông Tám ông vây vây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm gì chỉ cười không. Ở Việt Nam á động loạn biết mấy quá tiếng biết mấy, tôi ngồi đánh phế chơi. Ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại ăn ăn thua thua chứ có gì đâu. Nhưng mà họ không hiểu, chỉ được cái đó mà họ không hiểu. Họ động loạn, động loạn có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, nhất định rồi lo cái gì. Cái chuyện đó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tột, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tột, tới bây giờ không có ra khỏi được Việt Nam. Rồi tôi nói hoài, tôi nói bỏ đi, ngồi chơi cho vui, không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu sợ. Tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt mày, ốm nhôm mập thù lù còn có chút xíu. Ốm liền à, mỗi tuần lễ ốm liền, làm gì vậy? Tất cả là giữa con người và con người, chuyện gì mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này á, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rùm beng đằng kia, bạn nói ôi xác tôi yên, có gì. Vậy thôi em, gom lại nhỏ đi. Rồi từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng về vô vi. Đúng theo luật trời. Đừng có bôn ba mà nghe nói chú cha, ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, thấy kẻ nó. Tôi còn được giờ phút nào hay sống nay, bởi trước sau tôi cũng sập, tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi đợi được. Tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sập. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền thiếu nợ, mang nghiệp thêm, đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi. Tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải lo tu đi. Sửa mình đi. Thanh tịnh đi. Mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Chứ các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập tiệm, mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết rồi. Không phải chuyện giỡn đâu, các bạn đừng có lo. Nào, chúng ta đầu tư trong công ty đó nó sập tiệm mà con cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lo tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không.
Ở bên ngũ thành không, bên năm câu hỏi thành không, câu hỏi cạo vậy thầy.
Tụi con có 3 câu mà chúng con không được có câu trả lời thỏa đáng. Chúng con xin kính xin thầy giảng thêm để cho chúng con được hiểu rộng. sống thêm. Câu thứ nhất, thầy nói quy nhất rồi quy thức.
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ, quy nhất nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bờ đạo. Pháp luân thiền chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất, nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng sao tôi nhẹ nhàng, sao tôi cảm thấy sung sướng, sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ lại tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhất này không dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới biết ồ, trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai, nằm ở đâu, nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Mà chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được, là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này cho quy nhất, lúc ta nhắm mắt đầu rút ra, quên hết thế sự. Vì vốn chúng ta là không, mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư giáng lâm xuống thế gian, không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ có kẻ thương người ghét đó, thì chúng ta mới quy trở về cái quy không đó, là trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cư trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thế nào, đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không, bỏ đóng đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủ nhân ông đi lơn tơn ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tôi là đồ cũ không. Tất cả càn khôn vũ trụ có cái gì mới đâu. Nói văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó, nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn nghe tôi thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy. Bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này. Nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi, là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh kia tôi thích, thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra. Thế ra tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài. Mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta.
Là thế bạch thầy, một người khi gặp một cái tai nạn là bị tê hơi, như là cái thần kinh nó bị thì bị yếu thì trí nhớ bị kém là bạn có thiền pháp môn này không?
Được, tốt lắm, sẽ giúp đỡ cho họ trở về với họ, mà họ phải tìm tìm kiếm thực hành, phải tin nên cái pháp này sẽ cứu họ rõ ràng, bởi vì thực chất về y học.
Thưa thầy, tu có cần phải ăn chay không?
Tu ban đầu tu ăn chay không chứ, ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại của tâm nội tạng của mình, mà một cơ hội để trị bệnh, thay đổi để cái tâm nó nhẹ hơn. Bởi vì hồi nào giờ ăn mặn mà bây giờ ăn chay là quá tốt, đối với thể xác rất cực. Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì tôi thấy không có thiếu thốn gì hết, đầy đủ chất bổ, còn nhiều chất bổ hơn ăn mặn nữa, hữu ích hơn mặn.
Thưa thế còn tu thì có cần phải xa lánh trốn phồn hoa đô hội
không? Tu là mình phải cái tâm thức mình phải xa lắm, tâm thức xa lắm cho cái xác không cần. Cái xác cần phải điều luyện sự chẳng thiến của chính nó, thành cái sự đồng chạm được cơ hội thăng hoa cho vạn linh trong cái cơ tạng. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến, ý chí thăng hoa, cái đó quan trọng. Cái đó thì mình phải ly gia cắt thái. Cho nên ta kêu tu phải lập hạnh trong cái thức tu thiền giác tỉnh tiến hóa. Đó là cái luôn luôn cái ý mình phải co lưỡi răng người răng, là mình đã co lưỡi răng người răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó mới kêu thoát tục, mở được bồ đầu mới là thoát tục.
Con cái của trời nay cùng tương ngộ cảnh đời thế xanh, cùng chúng tiến hóa thực hành trong xanh có diệt, trong thành có hư, nằm trong nguyên lý làm người, có cười có khóc, có người buồn vui. Thực hành điêu luyện rèn chui, an vui tự tại hướng hồi đạo tâm. Bạn ơi giao cảm thì thầm, tâm qua chơn đạo, tâm tầm pháp chơn, chẳng còn nuôi giận.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Vui cười thành đạt, vui cười cảm giác.